Các bạn đang nghe chuyện trên audio chuyện mỗi ngày. Chúng tôi luôn cố gắng gửi đến các bạn những audio chuyện mới nhất, hay nhất, phát duy nhất trên kênh audio chuyện mỗi ngày. Mong các bạn hãy ủng hộ team bằng cách comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ video cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực quý giá để audio chuyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn các bạn.
Chương thứ 14. Sương mù tràn ngập đường nhỏ. Nhìn bốn người đang điên cuồng chơi đùa bên trong vườn nho, Diệp Tiểu Manh cũng thật bất đắc dĩ. Vốn nàng cho rằng có thể nhanh chóng quay về nhà, nhưng không nghĩ tới khi sẽ chạy ngang qua vườn nho, Lý Tầm Di lại đòi vào vườn hái nho ăn. Hai nam sinh đương nhiên là hớn hở đồng ý. Vì thế bốn người liền đem Diệp Tiểu Manh cùng với A Trạch ném trong xe, trả tiền chạy vào vườn nho chơi đùa. Ôi, thật là nhàm chán quá đi. Mong sao được nhanh chóng trở về nhà. Diệp Tiểu Manh ngồi trong xe không có việc gì làm. Buổi sáng vì nằm mơ thấy ác mộng nên thức dậy sớm, bây giờ lại có chút buồn ngủ. Thôi, đi tìm A Trạch nói chuyện một chút vậy. Diệp Tiểu Manh ôm chút hy vọng tìm A Trạch nói chuyện phiếm, lại phát hiện A Trạch đang lấy một cuốn sách cổ có chút ố vàng bên trong túi sách tùy thân, chăm chú xem. A Trạch, cô đang xem sách gì vậy? Diệp Tiểu Manh muốn tìm chút ít đề tài để hàn huyên với A Trạch. A Trạch ngẩng đầu nhìn nàng, đưa cho nàng cuốn sách đó. Ồ, đây là sách gì vậy? Diệp Tiểu Manh xem chữ trong sách, giống như đã từng quen biết, nhưng nhất thời không kịp nhận ra. Ồ, một chữ tôi cũng không hiểu. Sau khi nghe Diệp Tiểu Manh nói vậy, A Trạch kỳ quái nhìn nàng. Thật khó để mở miệng nói ra một câu, thiếu chút nữa làm Diệp Tiểu Manh buồn bực muốn chết. Ngay cả sách này mà cô cũng xem không hiểu sao? Diệp Tiểu Manh nghĩ, ôi, thật là tự ái, rồi cười một cách khổ sở, đem trả lại sách cho A Trạch. Tôi làm sao hiểu được những đồ vật này chứ? Tôi không nhận ra lấy một chữ nào bên trong cả. A Trạch há miệng, định nói gì đó, nhưng lại đem lời nói nuốt trở vào. Nhìn ra được nàng đối với Diệp Tiểu Manh xem không hiểu cuốn sách này, cảm thấy thật là kỳ quái. Diệp Tiểu Manh hỏi lại, đây đều là những chữ gì vậy? Tôi không nhận ra được một chữ nào cả, nhìn thật giống chữ Hán quá đi. Đây là chữ Tiểu Triện, không có ai dạy cô sao? A Trạch dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Tiểu Manh. Thầy cô giáo hay là cha mẹ cô chẳng hạn? Diệp Tiểu Manh khẽ thở dài và đáp, không có, trường học làm sao lại dạy mấy thứ này chứ? Cha mẹ của tôi thì đã đi đâu mất từ lúc tôi còn rất nhỏ. Tôi thì trước khi sinh ra tới nay chỉ sinh hoạt chung nhà với cả thúc thúc thôi. Diệp Tiểu Manh suy nghĩ về Minh Diệu, rồi thầm tự nhủ, hẳn cứ xem như hắn là thúc thúc đi. Minh Diệu đã nói hắn và cha mẹ nàng là sinh tử chi giao. A Trạch thấy thế thì chỉ lắc đầu không đáp lời, tiếp tục cúi đầu xem quyển sách cổ mà Diệp Tiểu Manh không hiểu, đem Diệp Tiểu Manh ném qua một bên. Suy nghĩ về nhà trong đầu Diệp Tiểu Manh lúc này lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Diệp Tiểu Manh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi trên xe ngẩn người ra. Bốn người chơi trong vườn nho hơn 3 tiếng đồng hồ, sắc trời đã dần dần tối xuống. Diệp Tiểu Manh nhìn ra ngoài, đã hơn 5 giờ chiều. Nếu như xe chạy nhanh một chút thì về nhà cũng phải hơn 7 giờ tối rồi. Về nhà khẳng định cũng không còn kịp để nấu cơm nữa. Ôi, đã chết thế này rồi sao? Chúng ta mau trở về nhà thôi, nếu không sẽ bị mắng đấy. Cha mẹ Thái Nha Ngôn cũng là cán bộ cơ quan, bình thường quản giáo nàng rất nghiêm, lần này thật vất vả năn nỉ hồi lâu mới có thể đi ra ngoài tự do. Nàng cũng không muốn bởi vì lần này về muộn mà bị cấm túc, lần sau khó mà đi được. Đúng vậy, đúng vậy, tôi còn muốn về nhà xem phim đây, chạy nhanh lên một chút đi. Lý Tâm Di cũng phụ họa theo. Trần Tuấn Thành vỗ ngực đảm bảo, yên tâm đi, anh biết một con đường gần hơn, có thể trở lại thành phố trước 7 giờ. Chu Tuấn tỏ ra đối với lời nói của Trần Tuấn Thành có chút không yên lòng, hỏi lại, đường gần hơn sao? Có chừng lạc đấy. Không có chuyện gì đâu, lần trước tôi cùng cha tôi đi qua rồi, gần hơn đi đường quốc lộ nhiều, xuyên qua trong thôn rất nhanh sẽ tới trạm thu phí thôi. Trần Tuấn Thành đầy tự tin mà trả lời, Vậy đi nhanh đi. Diệp Tiểu Manh cũng chen vào một câu. Theo suy nghĩ của nàng, chỉ cần có thể về sớm một chút thì sao cũng được. Ha ha, vậy chúng ta lên đường thôi. Chiếc xe từ ngã tư đường rẽ vào một đường nhỏ. Xe chạy trên con đường nhỏ hẹp, trời thì càng ngày càng tối. Cậu xác định là con đường này chứ? Chạy gần nửa tiếng vẫn không nhìn thấy trạm thu phí đâu. Chu Tuấn có chút hoài nghi Trần Tuấn Thành đã đi lầm đường. Sẽ không sai đâu, mặc dù lần trước đi ban ngày, nhưng con đường tôi nhớ thật rõ ràng. Vượt qua một con đường thẳng, lái đến đầu đường chính sẽ là trạm thu phí. Trần Tuấn Thành hồi tưởng một chút, trả lời khẳng định một cách chắc chắn. Sáu người cũng không thể nói thêm lời nào. Điên cuồng chơi suốt hai ngày, thân thể cùng tinh thần đều có chút mệt mỏi rồi. Thái Nhã Ngôn cùng với Lý Tâm Di đều ngủ thiếp đi trên ghế. Diệp Tiểu Manh cũng có chút buồn ngủ. Ôi, vì sao còn chưa tới nơi đây? Con đường này sao lại dài như vậy chứ? Có vẻ như còn xa hơn cả đi đường quốc lộ nữa. Chu Tuấn lúc này đã nhịn không được hỏi một câu. Trần Tuấn Thành nói, kỳ quái thật, lần trước rất nhanh đã đến nơi cơ mà. Chạy đường dài như vậy vẫn còn chưa thấy đường ra, cũng làm cho Trần Tuấn Thành có chút không dám chắc chắn như ban đầu. Bầu trời tối om, thậm chí còn có sương mù thật dày đặc. Dù mở đèn xe, cũng chỉ nhìn thấy được khoảng cách vài mét thôi. Trần Tuấn Thành không dám chạy nhanh. Buổi tối con đường vô cùng yên lặng, không có người đi đường hỏi thăm, thậm chí cũng không có xe đi ngang qua. Chiếc xe chỉ cô độc chạy chậm rãi trên đường. Diệp Tiểu Manh ngủ một chút thì mở mắt. Bốn phía đều là sương mù, không nhìn thấy gì cả. Nàng cũng không biết đã chạy trong bao lâu, liền mở miệng hỏi một câu. Còn chưa tới sao? Chưa. Sương mù cùng thời gian chạy quá lâu, không chút lòng tin, khiến cho Trần Tuấn Thành có chút tức giận. Còn chưa tới sao? Có phải anh đã đi lạc đường rồi không? Tiếng trả lời hơi lớn của Trần Tuấn Thành lúc này đã đánh thức Thái Nhã Ngôn. Ồ, Nhã Ngôn à, nhanh, rất nhanh đến thôi, em cứ ngủ thêm một chút đi. Trần Tuấn Thành trả lời Thái Nhã Ngôn cùng với Diệp Tiểu Manh, liền dùng hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Chu Tuấn ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, hơn cả tiếng trước cậu cũng nói như vậy còn gì. Diệp Tiểu Manh quay đầu sang nhìn A Trạch. A Trạch đang nhìn ra ngoài cửa xe chau mày, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. A Trạch, cô đang suy nghĩ gì vậy? Diệp Tiểu Manh cảm thấy A Trạch tự hồ biết chút ít chuyện gì đó, nhỏ giọng hỏi. A Trạch nhìn lại Tiểu Manh và nói, một mình cô không nhìn ra được sao? Diệp Tiểu Manh hỏi lại, nhìn ra cái gì cơ? Sương mù dày đặc, tôi cũng không thấy rõ được gì cả, chỉ cảm thấy có chút rét run thôi. Diệp Tiểu Manh có chút mê mang với câu hỏi của A Trạch. A Trạch đột nhiên hét lớn, dừng xe. Tiếng hét làm cho Trần Tuấn Thành nhảy dựng lên, đột nhiên thắng mạnh xe ngay trên con đường không có một bóng người. Tại sao vậy? Tại sao cô lại làm tôi sợ muốn chết vậy? Trần Tuấn Thành vô cùng tức giận chất vấn A Trạch. A Trạch kéo cửa xe bước xuống, không nói một lời nào, dọc theo con đường đi thẳng về phía trước. A Trạch, cô đi đâu vậy? Chờ tôi một chút đi. Diệp Tiểu Manh sợ A Trạch đi một mình trên đường không có bóng người sẽ xảy ra chuyện, vội vàng đuổi theo. Lý Tâm Di nhỏ giọng hỏi Thái Nhã Ngôn. Nhã Ngôn ơi, em họ của cô có phải là bị bệnh thần kinh không đấy? Thái Nhã Ngôn đối với người em họ này có vẻ thật bất mãn. Hờ, ai mà biết được chứ, cứ để nàng ta đi tìm chỗ chết đi, đỡ được gánh nặng. Trần Tuấn Thành lúc này đề nghị, tôi nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi tiếp. Lái xe lâu như vậy thật là mệt mỏi, huống chi sương mù dày đặc như vậy, mệt nhọc mà lái xe thì thật là nguy hiểm đấy. Chu Tuấn chỉ thân ảnh của Diệp Tiểu Manh cùng với A Trạch dần dần biến mất trong sương mù. Vậy hai người họ làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Trần Tuấn Thành có vẻ không quan tâm, tựa lưng vào ghế ngồi híp cả mắt. Nói không cần gấp gáp đâu, dù sao con đường này cũng chỉ là một đường thẳng, một lát nữa chúng ta lái xe đuổi theo vượt qua hai nàng đấy, đến lúc đó cho họ lên xe là được. Diệp Tiểu Manh đi sát sau A Trạch. A Trạch ơi, đừng nên đi nhanh như vậy, chờ tôi với. A Trạch cũng không dừng chân, hơi quay đầu hỏi Diệp Tiểu Manh, cô có cảm giác được gì không? Diệp Tiểu Manh đuổi theo A Trạch và nói, cảm giác ư? Có chút ngất ngất, có chút lạnh lạnh, đường thì không thấy rõ, tôi cảm thấy hơi sợ. Thôi, chúng ta quay lại xe đi, đi bộ như vậy biết tới khi nào chứ? Trở lại trong xe sao? Hẳn là nhanh thôi. A Trạch nói làm Diệp Tiểu Manh hoàn toàn cảm thấy khó hiểu. Ôi, càng ngày càng lạnh rồi. Diệp Tiểu Manh cảm giác hàn khí bức người từ trong sương mù phát ra. Cảm giác của cô cũng rất nhạy đấy, đáng tiếc không được bồi dưỡng ngay từ nhỏ. A Trạch quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Manh, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp, khiến nàng không hiểu, nhưng cũng có chút gì đó giống như đang hâm mộ vậy. Đi thôi, tôi nghĩ rất nhanh có thể chứng minh được suy đoán của tôi rồi. A Trạch kéo tay Diệp Tiểu Manh, một cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới. Diệp Tiểu Manh cũng không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Cô nói, A Trạch, mau nhìn kìa, phía trước có một chiếc xe đấy. Bên trong sương mù dày đặc không nhìn thấy rõ lắm, Diệp Tiểu Manh chỉ thấy đường viền của một chiếc xe ở ngay phía trước. Chúng ta có hỏi đường đi. A Trạch trầm tư đáp lại, ồ, quả là như vậy. Diệp Tiểu Manh vội vàng chạy tới chiếc xe. Thật ngại quá, chúng tôi bị lạc đường, xin hỏi đến trạm thu phí khu vực thành thị thì đi như thế nào nhỉ? Rồi bỗng dưng cô bất ngờ, nói lớn, ôi, tại sao là mọi người? Thái Nhạc Ngôn nhìn thấy Diệp Tiểu Manh thì cũng vô cùng kinh ngạc. Tiểu Manh ư, cô không phải là cùng A Trạch đi về phía trước sao? Làm sao lại từ phía sau chạy đến như vậy? Diệp Tiểu Manh cảm thấy có chút mơ hồ, nói, làm sao chứ? Chúng tôi vẫn dọc theo đường về phía trước cơ mà. A Trạch chậm rãi đi tới, mở miệng nói một câu khiến cả năm người đều ngây ngẩn ra. Các vị, xem ra là có người không muốn chúng ta rời đi. Đây là quỷ đánh tường đấy. Chương thứ 15, Triệu Quang Diệu đã điên. Ôi, thật xin lỗi tiên sinh, ngài không thể đi vào. Nhân viên bảo an ngăn cản Minh Diệu. Tôi có chút chuyện, muốn tìm Triệu tiên sinh bàn việc. Minh Diệu cảm thấy có một số việc nên tự mình đến hỏi thăm thì sẽ tốt hơn. Nhân viên đó lại nói. Thật xin lỗi, Triệu lão tiên sinh đã dặn dò, không cho ai đến quấy rầy Triệu tiên sinh dưỡng lão, mời anh rời đi. Anh ta nói chuyện tương đối khách khí, nhưng Minh Diệu cũng nhìn ra được bọn họ tự hồ có chút không nhịn được, muốn đuổi người một cách quyết liệt. Minh Diệu xoay người rời khỏi cổng trại an dưỡng. Không có biện pháp khác, đành phải dùng cách này thôi. Người đàn ông tên Triệu Quang Diệu chính là người nối nghiệp tập đoàn Triệu Thị, cũng chính là người thanh niên bỏ trốn cùng con gái của trường nữ sĩ là Vạn Linh. Minh Diệu có ý hỏi thăm y tá của trại an dưỡng. Từ hồ từ sau khi Triệu Quang Diệu trở về, tinh thần vẫn không tốt lắm, thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Có đôi khi còn một mình nhìn vào vách tường, tự lẩm bẩm nói chuyện một mình. Nhà trong người không có biện pháp, đành đem hắn tới trại an dưỡng trị liệu. Trên danh nghĩa thì là trại an dưỡng, thật ra nơi này chính là bệnh viện tâm thần. Hơn nữa, còn là loại bệnh viện tâm thần có tiền thì mới vào được. Những người có tiền vì sĩ diện, cho nên bệnh viện tâm thần đều mang danh nghĩa là trại an dưỡng để mời khách trị liệu đến. Minh Diệu bị cự tuyệt ngoài cửa, nhưng cũng không hề tức giận. Đối với hắn mà nói, chuyện này bình thường như cơm ăn hàng ngày. Ai bảo bề ngoài của hắn luôn đầu tóc rối bời, còn đeo kính đen thật quê mùa, một chiếc áo khoác màu xám cho, giống như chưa từng giặt qua bao giờ vậy. Chạy loạn khắp nơi, nhìn qua bộ dạng của hắn chỉ hơi sạch sẽ hơn tên ăn mày một chút mà thôi. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, giúp tôi qua bên tường kia hỏi thăm một chút đi. Minh Diệu vỗ vỗ chiếc nhẫn ngọc trước ngực, Hoài Tố bất đắc dĩ từ trong chui ra, thân thể từ từ xuyên qua vách tường. Không có chuyện gì đâu, nơi này là rừng cây, không có ai tuần tra, cũng không có chó, anh có thể đi vào rồi. Từ bên kia vách tường truyền qua âm thanh của Hoài Tố. Ôi, thật sự mình rất thích hợp để đi làm kẻ trộm sao? Minh Diệu vừa lẩm bẩm vừa lấy ra một chương phù màu vàng dán lên trán. Minh Diệu cũng xuyên qua vách tường y như Hoài Tố khi nãy. Ôi Tiểu Ngọc, nếu như chúng ta đi ăn trộm chẳng phải sẽ phát tài sao? Xuyên qua tường rào là một mảnh rừng cây. Minh Diệu núp trong bụi cây rồi chăm chú nhìn xung quanh và nói với Hoài Tố như vậy. Hoài Tố suy một tiếng khinh thường Minh Diệu. Anh ngu ngốc sao? Còn chưa xem phim về Lao Sơn Đạo Sĩ à? Thử trộm đi, coi anh có bị đụng cho sưng đầu hay không? Minh Diệu nói, thật là, người phát minh ra loại phù này, ngay cả đường tài lộ cũng không chịu lưu lại cho chúng ta. Chỉ cần có chút tạp niệm là tốt rồi. Minh Diệu thấy bốn phía không có ai, liền chui ra khỏi bụi cây. Sau đó, anh ta than thở. Ôi, hoàn cảnh tốt như vậy, có thể ở lại nơi này, tôi cũng muốn bị bệnh tâm thần. Xem chừng lúc này, Hoài Tố có vẻ hơi coi thường Minh Diệu. Tôi nghĩ anh đúng là đồ bị bệnh tâm thần thì có. Anh có tiền tới ở ư? Ở nơi này một ngày bằng anh làm công một năm đấy. Vừa rồi Minh Diệu cũng đã hỏi được phòng bệnh của Triệu Quang Diệu từ chỗ y tá sau khi dán ẩn hình phù lén lút hướng phòng bệnh mà đi. Đi qua mấy cánh cửa sắt tới ngay phòng bệnh của Triệu Quang Diệu. Buổi chiều mùa thu làm người ta rất buồn ngủ, cho nên phòng bệnh này chỉ có một y tá cùng một tiểu hộ sĩ đang ngáp dài trực ban thôi. Hoài Tố nhỏ giọng nhắc nhở: cẩn thận một chút, mỗi phòng bệnh đều có ghi hình, nếu như bị nhìn thấy thì chúng ta phiền toái lớn đấy. Minh Diệu hỏi lại: vậy làm sao bây giờ? Xuyên tường phù cùng với ẩn thân phù phải dán lên trán thì mới có hiệu nghiệm, tôi lại không có được hai cái trán. Sau đó cậu ta nhìn vào cửa sắt của phòng bệnh, cũng không thể tìm ra biện pháp gì cả. Xem ra chỉ đành nhờ cô ra tay thôi. Tôi á? Không được, nhìn qua đã thấy Triệu Quang Diệu không có chút linh lực gì, làm sao mà nghe được câu hỏi của tôi chứ. Hoài Tố có chút không giải thích được. Đầu heo, ngu ngốc quá. Tôi muốn cô đến phòng trực ban, lặng lẽ mở cửa thả cho tôi đi vào. Phòng trực ban cách bệnh viện không xa, khoảng cách hẳn là đã đủ. Cô đi phòng trực ban rồi ấn nút mở cửa, sau khi tôi tiến vào thì cô buông tay. Tôi có thể dùng nhẫn ngọc để gọi cô trở về. Hoài Tố bay về hướng phòng trực ban, nhẹ nhàng đè xuống nút điện mở cửa phòng bệnh. Minh Diệu lắc mình tiến vào phòng, liền dùng nhẫn ngọc gọi Hoài Tố trở về. Cửa chỉ mở tích tắc liền đóng lại ngay. Minh Diệu vừa tiến vào phòng bệnh, cảm giác đầu tiên chính là nơi này đúng thật là phòng dành cho tổng thống, người có tiền đúng là đặc biệt hơn người thật. Hoài Tố nhắc nhở Minh Diệu: đừng xem nữa, nhanh nhanh mà làm chính sự đi, trương phủ của anh sắp hết thời gian rồi đấy. Bỗng nhiên có thấy một người thanh niên mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tằm đang nằm trên giường lớn. Người này hẳn chính là Triệu Quang Diệu. Minh Diệu thấy Triệu Quang Diệu tựa hồ như đang nằm mơ. Ôi, như vậy thật là giảm bớt công sức rồi. Sau khi đã tránh khỏi camera, Minh Diệu lấy ra một chương nhập mộng phù thiêu hủy, dùng nước uống vào, sau đó dùng hai tay để lên huyệt thái dương của người thanh niên kia. Chỉ chốc lát sau, Minh Diệu đã mở mắt ra. Chúng ta đi thôi, Tiểu Ngọc. Hoài Tố hỏi lại: anh đã hỏi được gì trong mộng của hắn vậy? Mặc dù Hoài Tố là nữ quỷ, nhưng vẫn mang nguyên vẹn lòng hiếu kỳ của phụ nữ. Minh Diệu nói: tôi vừa mới nhắc tới tung tích của Vạn Linh. Hắn lập tức ngậm miệng không nói. Tôi hoài nghi hắn đã biết ra Vạn Linh ở đâu nhưng không chịu nói. Minh Diệu cùng với Hoài Tố rời khỏi trại an dưỡng, ngồi bên ven đường hồi tưởng lại câu chuyện trong mộng vừa rồi. Hoài Tố có chút nhụt chí: đây không phải là đến đây vô ích sao? Minh Diệu nói: chuyện này thật kỳ diệu, Triệu Quang Diệu thật ra không bị điên. Trên người hắn có một cỗ oán khí vẫn quanh quẩn không chịu tiêu tan. Hơn nữa vừa rồi tôi đã hỏi hắn nằm thấy ác mộng gì, hắn nói cho tôi biết có một con quỷ nữ muốn giết hắn. Hoài Tố có chút không tin hỏi lại: nữ quỷ ư? Giết hắn? Gạt người sao? Tại sao tôi không hề cảm giác được chung quanh hắn có đồ vật gì không sạch sẽ chứ? Minh Diệu nói: người trong mộng chắc là không biết nói dối. Hắn nói là có một con nữ quỷ có mái tóc rất dài trong mộng. Từ sau khi hắn trở về, mỗi ngày đều quấn quýt hắn trong mộng, làm hắn sợ tới mức không dám ngủ, cho nên tinh thần tan rã, có chút dị thường như vậy. Hoài Tố nói: hờ, không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tôi xem Phú Gia công tử ca này nhất định từng làm chuyện gì đó có lỗi với nữ giới, cho nên nữ quỷ kia mới quấn lấy hắn như vậy. Minh Diệu nói: nhưng tôi cảm giác chung quanh hắn lại không hề có hiện tượng bị quỷ hồn dây dưa. Chuyện này quả thực rất kỳ quái, còn cỗ oán khí nhạt nhạt nhưng lại theo hắn không chịu buông tha. Hoài Tố hỏi lại: vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Cô ta vốn không muốn dùng đầu óc nghĩ vấn đề phức tạp như vậy. Theo nàng nghĩ, những chuyện nhức đầu chỉ có Minh Diệu suy nghĩ là đủ rồi. Chúng ta tới thôn xóm mà Vạn Linh bị mất tích xem thử một chút đi. Hoài Tố hỏi lại: ở đâu vậy? Minh Diệu nói: ở cách làng du lịch suối nước nóng không xa. Xong việc nó không chừng cũng có thể làm Tiểu Manh vui mừng, đột nhiên xuất hiện hù dọa cho nàng giật mình chơi. Hoài Tố rốt cuộc cũng tìm được cơ hội cười nhạo Minh Diệu: anh là trẻ con sao? Chơi trò chơi ngây thơ như vậy sao? Cô vốn là để trả thù hắn đã mắng cô ngu ngốc trước đó. Minh Diệu ngồi xe taxi đi tới thôn xóm theo lời của Triệu Quang Diệu kể. Chỉ trả tiền xe taxi đã hơn 200 đồng. Minh Diệu quyết định hoàn thành xong công việc lần này nhất định phải mua một cái xe khác thay chân. Có mấy người già ngồi ngay trong thôn tán gẫu, đang lúc thu hoạch vụ mùa, cho nên trong thôn không thấy được bao nhiêu người. Minh Diệu đưa qua gói thuốc: đại gia, xin phép hỏi thăm chút chuyện. Tôi muốn hỏi thăm 2 năm trước có phải có một đôi thanh niên nam nữ từ trong thành phố tới chỗ này ở một thời gian ngắn hay không?
2 năm trước. Để tôi suy nghĩ xem.
Một người già nhìn qua trí nhớ có vẻ không tốt lắm.
Ồ đúng đúng, từng có, tôi nhớ được rồi.
Một người trung niên chợt nói,
tôi thì nhớ rất rõ ràng. Cô gái kia thật đẹp, mắt to, làn da lại trắng, có một mái tóc thật dài.
Minh Diệu đưa hình của Vạn Linh cho người kia xem.
Là cô gái này sao?
Đúng, chính là cô gái này. Đi cùng nàng còn có một người thanh niên, nhưng họ ở lại đây có 4 năm tháng thôi, thì chúng tôi không có gặp nữa. Có thể họ quay về thành phố rồi.
Không phải đâu, tôi nghe người ta nói đã xảy ra chuyện gì đó. Cô gái kia thì không biết vì sao lại biến mất. Chàng thanh niên thì đi tìm kiếm mấy ngày, không tìm được nên rời đi rồi.
Bọn họ đều nói là bị Hoàng Đại Tiên bắt mất rồi. Một ông lão nói tiếp câu chuyện. Vốn hai người họ còn thuê mướn vài thanh niên cường tráng trong thôn chúng tôi giúp họ xây nhà, còn nghĩ họ sẽ ở lại đây. Nhưng thật không nghĩ, tới phòng ốc còn chưa xây xong thì đã đi rồi.
Minh Diệu hỏi lại, là thuê người trong thôn các vị xây nhà sao?
Người kia nói, nhà cửa trong thôn chúng tôi đều là do chúng tôi tự mình xây cất. Hai thanh niên nam nữ kia vừa nhìn đã biết là người chưa từng làm việc nặng bao giờ. Vì thế lúc xây nhà cũng đang trong ngày mùa. Còn có người nào rảnh rỗi đều đến giúp họ cất xây. Vì thế người thanh niên kia lên bỏ tiền thuê 3 đầu gấu trong thôn hỗ trợ. Ba người kia bình thường tham ăn lười làm, là vì thấy thanh niên trả nhiều tiền mới chịu qua đó làm thôi.
Minh Diệu hỏi lại, vậy mấy người được hắn thuê có còn ở trong thôn không?
Người kia nói, không. Nhị Thuận Tử và Thượng Hỷ vào mùa hè năm ngoái uống rượu say bị xe đụng chết rồi. Hai người không ai chạy được. Tôi có nhìn thấy, chết thật thảm.
Đụng vào sau lưng xe tải chở thép, bị thép xuyên qua người. Hai người bị đâm xuyên không còn nguyên hình dáng. Sau khi chuyện này xảy ra thì Vương Cửu cũng không biết đi đâu, nghe nói là đi ra vùng ngoài.
Vậy căn nhà kia thì sao? Tôi muốn qua xem thử một chút.
Minh Diệu cảm thấy câu chuyện có chút kỳ quặc.
À, căn nhà thì nằm giữa hai khối ruộng hoang. Không biết tại sao hai mảnh ruộng rất tốt, từ sau khi bọn họ đi bỏ không, chẳng trồng được thứ gì cả, toàn bộ bỏ hoang hết rồi.
Chàng thanh niên, tôi khuyên cậu đừng đi. Chỗ kia bây giờ rất u ám, gần đây còn hay thường xuyên nổi sương mù nữa. Chỗ khác đều nắng chang chang, chỉ có nơi đó là có sương mù thôi.
Cậu nói có phải là tà môn hay không chứ?
Nghe nói buổi tối còn có người nghe được tiếng người kêu gọi bên kia. Gọi thật là thê thảm. Ngay cả người có lá gan lớn nhất trong thôn chúng tôi cũng còn không dám đi qua. Ông cụ hảo tâm khuyến cáo Minh Diệu.
Minh Diệu nói, không có chuyện gì đâu, tôi đủ can đảm để làm việc đó.
Minh Diệu quyết định đến căn nhà quỷ dị kia xem thử một chút.
Cậu ta nhủ thầm, tôi đây thích nhất là những nơi nào có tả môn như vậy.
Chương thứ 16. Người phụ nữ ở một mình.
Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? A Trạch vừa nhắc tới quỷ đánh tường là có ý gì? Đừng nên làm tôi sợ đấy.
Thanh âm của Thái Nhang Ngôn có chút run run, bị lời nói kỳ lạ của A Trạch làm hoảng sợ.
Thật ra chúng ta đi thời gian dài như vậy cũng chỉ là đi lòng vòng ở một chỗ mà thôi. Có một thứ đồ vật không sạch sẽ đang vây khốn chúng ta đấy.
A Trạch nhìn qua Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh giật mình hỏi lại,
sao? Sao lại nhìn tôi vậy?
A Trạch nói với Diệp Tiểu Manh, chúng ta có thể đi ra ngoài hay không là phải nhờ vào cô cả thôi.
Cảm giác của cô linh mẫn nhất, còn nhạy cảm hơn so với tôi, cho nên phải dựa vào cô tìm con đường ra ngoài rồi.
Diệp Tiểu Manh hỏi lại, thế tôi cần làm thế nào vậy?
Vừa nói vừa cảm giác mình luôn bị dính vào những chuyện này, tới mức trong lòng cũng đã có chút chết lặng.
Vừa rồi đi qua bên kia, không phải là cô đã nói cô cảm thấy có chút rét run sao? Chúng ta đi qua bên kia xem thử một chút đi.
A Trạch chui lên xe rồi nói to, lái xe đi.
Nghe được A Trạch chỉ thị, Trần Tuấn Thành vẫn đang một mực phát mộng, mới hồi phục lại tinh thần, bắt đầu nổ máy xe.
Chạy chậm một chút thôi, không nên quá nhanh đâu.
Nói đoạn, A Trạch quay đầu sang Diệp Tiểu Manh và nói,
toàn bộ việc này dựa vào cô. Thân thể linh mẫn, nếu như có cảm giác kỳ quái, hãy mau nói cho tôi biết.
Diệp Tiểu Manh có chút không tự tin đối với chính mình, hỏi lại, nhưng làm như vậy thì được không?
A Trạch nhỏ giọng nói với Diệp Tiểu Manh. Tôi cũng không biết. Thật ra loại chuyện này tôi chỉ xem trên sách nói thôi. Nhưng tôi tin tưởng cô.
A Trạch nhỏ giọng nói với Diệp Tiểu Manh. Những thứ đồ này tôi chỉ xem được trong sách. Bản thân tôi mặc dù có chút linh lực nhưng không mạnh. Nhưng linh lực trên người cô thì lại rất cường đại. Tôi cảm giác được, cho nên tôi rất ghen tị với cô. Bất quá bây giờ, chúng ta bị thứ không sạch sẽ này vây khốn, vậy thì phải dựa vào cô thôi.
Được. Diệp Tiểu Manh được người khác khen ngợi nên vô cùng vui vẻ, vỗ ngực đảm bảo. Cô hãy yên tâm mà giao cho tôi đi.
Xe chậm rãi chạy trong sương mù. Diệp Tiểu Manh ngồi trong xe nhắm mắt lại, cẩn thận mọi cảm giác trong thân thể lúc này.
Khó được có người cần nàng giúp đỡ. Diệp Tiểu Manh lập tức rất chuyên chú thật tình.
Chờ một chút, dừng xe. Chính là tại chỗ này đấy. Liên tục hai lần rồi, hễ cứ đi qua nơi này, mọi cảm giác đều cường liệt nhất.
Diệp Tiểu Manh mở mắt xoay người hỏi A Trạch.
A Trạch, không có lầm đâu. Theo kinh nghiệm của tôi, hẳn là càng đến gần những thứ bậy bạ kia thì phản ứng mới càng lớn.
A Trạch cũng không có chút lòng tin lắm, nói lại. Tôi cũng không dám khẳng định, nhưng nơi này khác với những chỗ khác. Chúng ta đánh thử một chút xem sao.
A Trạch cùng với Diệp Tiểu Manh xuống xe, cẩn thận quan sát bốn phía. Bốn người kia thì sợ hãi ngồi yên ở bên trong. Hai người thanh niên còn đỡ hơn một chút. Thái Nhà Ngôn cùng với Lý Tâm Di đều sợ hãi đến mức ôm nhau mà run lên cầm cập.
Nơi này thoạt nhìn chỉ có một rừng cây thôi à? Có thể tôi lầm rồi hay không?
Diệp Tiểu Mai nhìn không ra được điều gì dị thường, có chút phần vần.
Không, không có sai đâu. Tôi cũng mơ hồ có thể cảm giác được sau rừng cây kia có thứ gì đó.
A Trạch thật tình khẳng định lại. Tiếp theo, nàng lấy ra một cây đèn pin cầm trong tay, nói với Diệp Tiểu Manh, có thể thành công hay không, phải thử một lần rồi sẽ biết. Nói xong, nàng hướng bụi cây mà đi tới.
Diệp Tiểu Manh nhìn A Trạch, từ hồ sương mù càng lớn hơn một chút. A Trạch chỉ vừa đi vào trong rừng liền không thấy được thân ảnh của nàng đâu.
A Trạch, A Trạch, cô có sao không?
Diệp Tiểu Manh đợi thêm 5 phút đồng hồ, cũng không thấy A Trạch đi ra ngoài, gấp gáp lớn tiếng hô to lên như vậy.
Diệp Tiểu Manh lớn tiếng kêu to, nhưng không nhận được câu trả lời nào.
Nàng cảm thấy chuyện này đã có chút gì đó không đúng lắm.
Đến đây đi, chúng ta cùng đi về phía trước.
Thanh âm của A Trạch truyền ra từ sau lưng Diệp Tiểu Manh.
A Trạch, làm sao cô lại đi từ sau lưng chúng tôi đi ra vậy? Cô không sao chứ?
Diệp Tiểu Manh vội vàng chạy về hướng A Trạch.
A Trạch nói, không có chuyện gì đâu. Chúng ta lái xe đi, tôi biết làm sao để đi ra ngoài rồi.
Trên gương mặt lạnh như băng của A Trạch lộ ra nụ cười.
Chị họ à, đừng sợ, chúng ta có thể rất nhanh về nhà thôi.
Thái Nhã Ngôn giật mình hỏi lại, thật sao?
Có cảm giác em họ của mình hình như nói nhiều hơn bình thường, nhưng trong lòng nàng lúc này đã tràn đầy sợ hãi, cũng không đem chuyện này đặt vào trong lòng.
Đi thôi Trần ca, lái xe đi thẳng về phía trước đi.
A Trạch vừa cười ngồi lên xe, vừa nói với Trần Tuấn Thành như vậy.
Trần Tuấn Thành khởi động xe, đoàn người dựa vào sự chỉ thị của A Trạch rồi tiếp tục chạy về phía trước.
A Trạch ơi, trong bụi cây có gì vậy?
Diệp Tiểu Manh cảm giác càng ngày càng lạnh. Nàng nhớ ra vừa rồi khi A Trạch kéo tay nàng vẫn còn rất ấm áp, vì thế đưa tay cho A Trạch cầm.
Ôi, sao lại lạnh như vậy?
Cảm giác lạnh như băng từ tay A Trạch chuyển tới.
Ồ, không có gì, trời lạnh nên tay tôi mới có chút lạnh thôi.
A Trạch cười híp mắt đáp trả, đồng thời không chút dấu vết tránh thoát khỏi tay của Diệp Tiểu Manh.
Ôi, phía trước hết sương mù rồi.
Chu Tuấn vừa nhìn thấy sương mù từ từ tản ra phía trước, đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy được đường đi xung quanh.
Hắn nói, ồ A Trạch, cô đúng là có tài thật đấy.
Nhìn thấy có thể rời khỏi địa phương quái quỷ kia, Trần Tuấn Thành lại từ từ cao hứng lên. Oán khí vừa rồi đã được quét sạch sẽ.
Thái Nhã Ngôn mới nói, đúng vậy, anh không nhìn xem A Trạch là em họ của ai hay sao chứ.
Chỉ vì cô em họ biểu hiện xuất sắc như vậy nên trên mặt của Thái Nhã Ngôn cũng vô cùng rạng rỡ.
Ôi, rốt cuộc chúng ta đã có thể đi về nhà rồi.
Lý Tâm Di nhìn sương mù tản đi, rốt cuộc thì tâm can cũng đã thoải mái hơn một chút.
Diệp Tiểu Mai ngồi phía sau không nói gì, nàng cảm giác được cỗ lạnh lẽo phát ra từ trong thân thể vẫn chưa từng thoái lui.
Xe vẫn chạy về phía trước. Đoàn người rốt cuộc đã rời khỏi sương mù. Cảnh vật trước mắt đều trở nên rõ ràng hơn. Chu Tuấn nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 8 giờ. Vừa rồi chạy mãi bên trong sương mù, cảm giác đã qua mấy giờ đồng hồ. Tựa hồ chỉ là ảo giác mà thôi. Vừa thoát hiểm, tâm tình của mọi người cũng dần trở nên tốt hơn, bắt đầu cười nói trở lại. Ngay cả A Trạch cũng chen vào vài câu. Chiếc xe đột nhiên thình thịch vài tiếng liền chết máy. Trần Tuấn Thành khởi động xe mấy lần, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Ôi không phải chứ, xe của cậu đúng là thứ nát, không ngờ lại hư hỏng ngay lúc này. Chu Tuấn hung hăng nện lên người của Trần Tuấn Thành. Không biết lại hư hỏng gì đi, xăng còn nhiều lắm, nhưng không chịu nổ máy mà thôi. Trần Tuấn Thành cũng thực sự buồn bực. Trước khi rời nhà, hắn còn cố ý để tài xế của cha mình kiểm tra một chút, thật không có vấn đề gì. Thái Nhã Ngôn nói: Ôi còn nghĩ ngợi gì nữa, mau sửa xe đi thôi. Trần Tuấn Thành cũng thật là bất đắc dĩ đáp trả: Anh làm sao biết sửa xe chứ, anh mới lấy cái bằng lái còn chưa tới một năm cơ. Lý Tầm Di lấy di động trong túi sách ra, gọi điện thoại đi. Nhưng lát sau cô ta ngập ngừng: Không thể nào, sao lại không có tín hiệu như vậy? Đây là nơi quái quỷ gì thế, di động lại không có chút tín hiệu nào. Chu Tuấn cũng không có biện pháp gì tốt hơn, hỏi lại mọi người: Vậy chúng ta làm sao bây giờ? A Trạch nói: Chúng ta xuống xe đi tìm người hỗ trợ thôi. Tôi nhìn thấy bên kia có căn nhà, chúng ta nên hỏi thăm một chút đi, nói không chừng bọn họ có thể giúp đỡ đây. A Trạch chỉ tới cách đó không xa. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên có một ngôi nhà hai tầng sáng đèn ngay giữa cánh đồng. Đi thôi, nếu có điện thoại có thể mượn gọi một chút là được. Mấy người cùng nhau xuống xe, hướng ngôi nhà đi tới. Diệp Tiểu Manh cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là không đúng chỗ nào, cứ chậm rãi đi theo phía sau như vậy. Thái Nhã Ngôn bắt đầu gõ cửa: Có ai không? Xe của chúng tôi bị hư rồi, xin mượn điện thoại dùng một chút. Thanh âm của một người phụ nữ bỗng chuyển ra từ trong nhà: Các vị tìm ai vậy? Ô chào chị, chúng tôi là học sinh đi chơi tại làng du lịch. Xe của chúng tôi bị hỏng giữa đường, di động lại không có tín hiệu, muốn mượn điện thoại sử dụng một chút. Cửa vừa mở ra, một cô gái trẻ tuổi có mái tóc dài xóa vai xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Nhìn qua lớn hơn họ không đến mấy tuổi, mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Cứ vào đây trước đi. Cô gái đưa mọi người vào nhà. Tôi họ Trương, các vị gọi tôi là Trương Tỷ được rồi. Nhà tôi vừa mới sửa chữa xong, còn chưa kịp cài đặt điện thoại. Hơn nữa bây giờ cũng đã trễ, cũng không tìm được người sửa xe đâu. Trương Tỷ mời mọi người ngồi xuống. Ồ, lúc này mới chỉ hơn 8 giờ thôi mà, Trần Tuấn Thành kêu lên. Trương Tỷ hồi đáp: Nên nhớ, đây là nông thôn, mọi người đều ngủ từ rất sớm. Chu Tuấn nhìn Trương Tỷ, bộ ngực trắng nõn như ẩn hiện dưới lớp áo ngủ. Trương Tỷ à, một mình chị ở lại đây sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng của chị thật không giống người nông thôn. Trương Tỷ cười cười: Tôi học đại học ở bên ngoài, thừa dịp ngày nghỉ nên về nhà một chút mà thôi. Căn nhà này do gia đình tôi xây cất chuẩn bị làm quà cưới cho tôi. Người trong nhà cũng ở bên trong thôn, tôi chỉ đến đây xem qua một chút thôi. Nói đoạn, cô lại tiếp tục: Hay là mọi người ở lại đây một đêm đi, chỗ của tôi có rất nhiều phòng. Hơn nữa một mình tôi ở lại căn nhà lớn như vậy cũng hơi có chút sợ. Đợi sáng mai tôi đưa mọi người vào thôn tìm giúp cho người sửa xe, các vị thấy thế nào? Ồ không được đâu, tôi sợ cha mẹ tôi sẽ không đồng ý cho tôi ở lại bên ngoài đêm nay. Thái Nhã Ngôn không đồng ý đáp: Hay là như vậy đi Nhã Ngôn, tình huống hiện tại của chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác, cùng lắm trở về nhà giải thích được rồi. Từ khi vào cửa, ánh mắt của Chu Tuấn chưa từng rời khỏi Trương Tỷ. Cô gái xinh đẹp thông hiểu lòng người như vậy, đối với hắn mà nói thật sự rất hấp dẫn. Thái Nhã Ngôn nhìn Trương Tỷ một chút, một cô gái xinh đẹp như vậy cũng không có vẻ gì là người xấu. Hơn nữa cô gái này nhiệt tình như vậy, vì thế nên cũng đồng ý lưu lại. Nếu Thái Nhã Ngôn đã đồng ý lưu lại, Trần Tuấn Thành tự nhiên không có ý kiến gì. Mà Lý Tâm Di nhìn thấy ánh mắt của Chu Tuấn nhìn Trương Tỷ, mặc dù không chút cao hứng nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, một mình im lặng ngồi sang một bên. Diệp Tiểu Manh ngồi một bên không nói câu nào, không phải nàng không muốn nói mà căn bản là nói không ra lời, toàn thân giống như bị rơi vào trong băng hà vậy. hàm răng lúc này lạnh run cầm cập, cả người lẩy bẩy.
Ồ, Tiểu Manh, cô không sao chứ? Xem bộ dạng của cô nhất định vừa rồi bị lạnh cóng người rồi.
Bàn tay lạnh như băng của A Trạch sờ lên trán của Diệp Tiểu Manh, rồi nói,
tựa hồ có chút phát sốt rồi đấy.
Chư tỷ tiếp tục,
ồ, vậy thì không được rồi.
Mang nàng vào trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đi làm một ít canh gừng cho nàng uống. Mọi người tốt nhất cũng nên đi tắm nước nóng đi. Khí trời bây giờ rất dễ bị cảm mạo nhiễm lạnh đấy.
Trương Tỷ nói xong, cùng A Trạch dìu Diệp Tiểu Manh đi lên lầu 2.
Lúc này, tại chỗ của Bình Diệu.
Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy? Có thể vào mà không thể ra sao?
Minh Diệu đi vòng vo bên trong sương mù suốt 5-6 giờ, nhưng vẫn luôn quay về chỗ cũ.
Hoài Tố cũng nói, đây không phải là quỷ đánh tường bình thường đâu. Sương mù này rất có oán khí mạnh. Người bình thường ở trong này sẽ không được bao lâu trở nên mơ mơ màng màng.
Hoài Tố lúc này căn bản cũng không biết xử lý khối sương mù này như thế nào.
Minh Diệu nói, có người từ trong sương mù đi ra kìa.
Cậu ta lúc này nhìn thấy trong sương mù có một thân ảnh từ từ đi tới, lập tức phân chấn lên. Bóng người dần dần rõ ràng, hai người có thể nhìn thấy một cô bé cao gầy, tay cầm đèn pin, đang chậm rãi đi ra ngoài.